Ngã Dục Phong Thiên, chương 1907, khai mở Sơn Hải, góc truyện audio.com. Sơn Hải giới chín núi chín biển, là thế giới của Cửu Phong Chí Tôn đã tan vỡ năm đó, đối mặt với hai thế lực lớn xâm lấn, đối mặt với những kẻ phản bội kia, dùng sinh mệnh của hắn, chế tạo ra một kiện chí bảo. Uy lực này rất lớn, phảng phất một nửa siêu thoát, cho nên mới có thể trở thành hậu nhân cản trở bước chân của hai thế lực lớn. Cho nên mới có Sơn Hải giới, năm tháng trôi qua tu sĩ Sơn Hải bảo vệ nơi đây cho đến đại chiến hơn 1.000 năm trước, biển thứ 9 làm phản, hết thảy cuối cùng đã tan vỡ tại nơi này. Trở thành vô số mảnh vỡ tiêu tán bốn phương tám hướng. Nhưng giờ này, lốc xoáy xuất hiện lấy Mạnh Hạo là trung tâm. Bốn phía tinh không nổ vang, theo vô số mảnh vỡ kia hóa thành từng đạo cầu vồng bay tới, ngưng tụ lần nữa. Sơn Hải giới hiện ra trước mặt mọi người. Nhất là lần này, Mạnh Hạo không chỉ đơn thuần ngưng tụ xuất lai lần nữa, mà là dùng lực lượng tự thân siêu thoát, dùng tự thân cấm pháp của Phong Yêu tạo nên một lần nữa. Chính xác là, cấm pháp vi cốt Sơn Hải vi nhục, trong tiếng nổ ầm ầm theo sự xuất hiện của đệ nhất Sơn Hải, theo thanh âm quanh quần của Mạnh Hạo, cả tinh không nổ vang, khiến quy tắc của tinh không này run rẩy, pháp tắc gãy lìa. Mà toàn bộ tu sĩ Sơn Hải bốn phía Mạnh Hạo đều kích động, đồng loạt quỳ xuống. Nhất là đã trải qua Sơn Hải chiến năm đó, mà bản thân đều là tu sĩ đến từ đệ nhất Sơn Hải, do đó thời khắc này đều kích động đến cực hạn, nước mắt chảy xuống. Nhìn đệ nhất Sơn Hải kia, nhìn tinh tú vây quanh núi thứ nhất, nơi đó đã từng là quê hương của bọn họ, là căn nguyên trong ký ức của bọn họ. Đây là Sơn Hải giới mới, từ đây về sau, đệ nhất Sơn Hải này vĩnh hằng ngưng tụ tại đệ nhất cấm của Mạnh Hạo Thủy Trung Cấm. Tu sĩ tu hành tại đệ nhất Sơn Hải này, trời sinh đã có ưu thế đối với Thủy Trung Cấm, có người còn có ưu thế, không cách nào tưởng được. Ưu thế cứ như vậy tiếp tục tăng lên, không ngừng sinh sôi nảy nở, có thể tưởng tượng được đến cuối cùng sẽ tạo thành dạng gì. Mà đệ nhất Sơn Hải lại bị ngưng tụ lần nữa, trở thành bốn mùa của Sơn Hải giới, từ nay về sau xuân hạ thu đông biến hóa trong đệ nhất Sơn Hải, sẽ bao phủ cả Sơn Hải giới. Người nào là chủ tể đệ nhất Sơn Hải, chẳng khác nào là chủ tể của hết thảy. Lúc vô số người đang chấn động, mảnh vỡ bốn phía càng ngày càng nhiều, thanh âm rầm rầm từ Mạnh Hạo giờ khắc này thay thế ý chí của tinh không, nói là làm ngay, định hạ quy tắc Sơn Hải. Đệ nhị Sơn Hải, với chi danh của Mạnh Hạo ta, đem đệ nhị cấm trong chín cấm, chân giả cấm, hóa thành đệ nhị Sơn Hải, từ nay về sau. Ngươi là chân giả Sơn Hải. Minh thần chủ Sơn Hải giới khiến cho hết thảy tu sĩ Sơn Hải giới từ này về sau biện thiệt giả thần vĩnh lĩnh, diệt tâm ma. Sơn Hải chi tu ta tu chân giả cấm, ta cảm ngộ căn nguyên chân giả chính là vì Sơn Hải đệ nhị cấm. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra thiên lôi ầm ầm. Từng đạo viễn cổ phù văn phức tạp trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện, vây quanh phía sau đệ nhất Sơn Hải càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng dường như tạo thành hình dáng của biển thứ hai, núi thứ hai. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ của Sơn Hải từ khắp bốn phía trong khoảnh khắc ngưng tụ xung quanh phù văn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng bất ngờ ngưng tụ lại tạo thành biển thứ hai và núi thứ hai. Bầu trời run rẩy, tinh không nổ vang, đệ nhị Sơn Hải xuất. Góc truyện audio.com. Hiện, các tinh tú xung quanh núi thứ hai cũng vào giờ khắc này ầm ầm xuất hiện. Giờ khắc này, tu sĩ Sơn Hải giới kích động cùng hoan hô long trời lở đất. Những nguyên bổn kia chính là đến từ tu sĩ đệ nhị Sơn Hải, họ run rẩy trong nước mắt, đó chính là nước mắt vui sướng, là nước mắt kích động. Đệ nhị Sơn Hải hiện lên ngập trời, từ đó về sau, người tu hành tại đệ nhị Sơn Hải này, sẽ đem chân giả chi đạo vượt qua tất cả mọi người, sẽ dễ dàng tan vỡ hư vô, đối với ảo thuật sẽ không ai sánh bằng. Hơn nữa đệ nhị Sơn Hải có thanh thần chủ Sơn Hải giới, khiến cho cả Sơn Hải giới từ này về sau tâm ma toàn diệt vì tất cả tu sĩ Sơn Hải, khiến cho việc tu hành trôi chảy hơn, tác dụng cực lớn, tương xứng với đệ nhất Sơn Hải. Bởi vì người nào là chủ tể của đệ nhị Sơn Hải này chẳng khác nào nắm giữ tâm ma của hết thảy tu sĩ, nếu không có đệ nhị Sơn Hải tâm ma khó trừ. Rầm rầm, dường như một thời đại mới sắp đến. Có thể tưởng tượng được chí bảo siêu thoát này không chỉ có tác dụng trong chiến đấu, mà là khai thác một thứ huy hoàng trước này chưa từng có của cả một quần tộc. Vì quần tộc Sơn Hải, vì quần tộc khai sáng giới tu hành. Hành động vĩ đại này năm đó Cửu Phong Chí Tôn đã hoàn thành gần một nửa. Hôm nay, Mạnh Hạo đã hoàn toàn chế tạo thành, dùng lực lượng của siêu thoát khai thiên lập địa. Đệ Tam Sơn Hải, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát ra tia sáng 10.000 trượng giống như thần linh. Hắn nâng tay phải lên, tạo ra một lốc xoáy, trong mắt hắn tràn ra tia sáng kỳ dị, cả người tràn đầy uy nghiêm vô thượng, khí thế khuếch tán, dường như có thể khiến cho tinh không cúi đầu cúng bái. Lấy chi danh Mạnh Hạo, lấy đệ tam cấm trong chín cấm của ta, kim cổ cấm hóa thành đệ tam Sơn Hải, từ nay về sau chính là kim cổ Sơn Hải. Tuế Nguyệt chi pháp chủ Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tu ta tu kim cổ cấm ta cảm ngộ căn nguyên kim cố, là vì Sơn Hải đệ tam cấm. Lời nói của Mạnh Hạo vang cộng tinh không nổ vang, phù văn trong nháy mắt xuất hiện, phát họa ra hình ảnh đệ tam Sơn Hải, rồi sau đó vô số mảnh vỡ từ bốn phía giống như bị hấp dẫn, trong phút chốc rầm rầm ngưng tụ, rất nhanh, đệ tam Sơn Hải đã xuất hiện ngay trước mắt tất cả tu sĩ Sơn Hải. Biển thứ ba, nước biển cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Núi thứ ba thẳng hướng tinh không, cao chót vót bất phàm. Mà đệ tam cấm này chính là kim cổ cấm, là trước khi Mạnh Hạo chưa sáng tạo ra đệ cửu cấm, được gọi là cấm pháp phong yêu mạnh nhất. Cấm pháp này bá đạo, nắm trong tay 5 tháng thời gian, giờ này có kỳ vi cốt tạo nên đệ tam Sơn Hải, từ chiến lực thượng tướng đơn thuần vượt qua những Sơn Hải khác, uy lực không hề tầm thường. Thời khắc này, một loại lực lượng của 5 tháng vây quanh, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tan. Giống như đệ nhất Sơn Hải cùng đệ nhị Sơn Hải, từ đó về sau, người tu hành tại đệ tam Sơn Hải này, nắm trong tay căn nguyên tuế nguyệt đạt tới một trình độ kinh diễm tuyệt luân. Giống nhau chính là từ đó về sau, cả 5 tháng Sơn Hải giới đều do đệ tam Sơn Hải nắm giữ. Vô số tu sĩ Sơn Hải không ngừng cúng bái, ngay cả đại quân tu sĩ ngoại giới Thương Mang phái thời khắc này cũng đều run rẩy, đám người trưởng giáo còn có đám lão quái thằn lằn kia thời khắc này ai nấy tâm thần rung động. Hô hấp của bọn họ dồn dập, mặc dù bọn biết siêu thoát không gì không làm được, nhưng đến lúc tận mắt. Góc truyện audio.com, chứng kiến, mới là nổ vang đầu óc, nhất là đệ nhất Sơn Hải đến đệ tam Sơn Hải, làm cho đáy lòng bọn họ sinh ra sự hâm mộ mãnh liệt. Bọn họ hiểu rõ, chí bảo như vậy, đối với một quần tộc mà nói, có ý nghĩa đến cỡ nào, thậm chí đừng nói là tu sĩ tầm thường, cho dù là bọn họ cũng đều muốn ở trong Sơn Hải giới này. Ở nơi này, dễ dàng trở thành đạo cảnh hơn, thậm chí là trở thành cửu nguyên đỉnh phong, không chỉ trở thành như Mạnh Hạo, mà siêu thoát dường như cũng có khả năng. Đây là chí bảo siêu thoát, bất kỳ một người siêu thoát nào cũng sẽ vì quần tộc mà sáng tạo ra chí bảo siêu thoát thích hợp với quần tộc nhất. Mạnh Hạo ngóng nhìn ba phiến Sơn Hải trước mắt, hắn hít sâu một hơi, bấm quyết lần nữa, một chỉ tay đưa ra, lực lượng của siêu thoát trong cơ thể ầm ầm bạo phát, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, khiêu động Thương Mang. Đệ tứ Sơn Hải, lấy chi danh Mạnh Hạo, đêm đệ tứ cấm trong 9 cấm, bản ngã cấm, hóa thành đệ tứ Sơn Hải, từ này về sau chính là bản ngã Sơn Hải. Địa phủ luân hồi chủ Sơn Hải giới, Sơn Hải chi tu ta tu bản ngã cấm ta cảm ngộ căn nguyên bản ngã, là vì Sơn Hải đệ tứ cấm. Tinh không chấn động, đệ tứ cấm bản ngã cấm của Mạnh Hạo uy lực kinh người, có đến chục triệu biến ảo cùng luân hồi dung hợp, hơn nữa đệ tứ Sơn Hải này vốn là địa phủ Sơn Hải giới, có luân hồi tồn tại, kể từ nay, địa phủ này càng thêm kinh thiên, nghiễm nhiên trở thành chốn chỗ chân chính của tu sĩ Sơn Hải. Chủ thể đệ tứ Sơn Hải chính là nắm giữ tử vong chi linh của toàn Sơn Hải giới. Tứ đại Sơn Hải, bất kỳ cái nào cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Sau khi bốn Sơn Hải tạo thành, thanh âm Mạnh Hạo bỗng nhiên cất lên, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục ngưng tụ đệ ngũ Sơn Hải. Đệ ngũ Sơn Hải, Mạnh Hạo vung tay áo, thanh âm hóa thành thiên lôi, nổ vang khắp bốn phương. Lấy chi danh Mạnh Hạo ta, lấy đệ ngũ cấm trong 9 cấm, chính phản cấm, hóa thành đệ ngũ Sơn Hải, từ nay về sau chính là chính phản Sơn Hải. Lực lượng ngũ hành chủ Sơn Hải, Sơn Hải chi tu ta tu chính phản cấm, ta cảm ngộ căn nguyên chính phản, là vì Sơn Hải đệ ngũ cấm. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng, lấy cấm pháp làm cốt, vô số phù văn đột nhiên xuất hiện, rực rỡ chí cực, sau khi hoàn chỉnh, vô số mảnh vỡ Sơn Hải ngưng tụ lại, rất nhanh, đệ ngũ Sơn Hải, chân chính xuất hiện, sừng sừng ngay tại tinh không. Đệ ngũ Sơn Hải này làm chủ ngũ hành chi pháp, ngũ hành là mấu chốt của tu hành, không thể không có. Từ đó về sau, người tu hành ở chỗ này, đối với ngũ hành chi đạo nhất định không ai bằng. Nếu có chủ tể đệ ngũ Sơn Hải thì coi như là chủ tể ngũ hành chi nguyên của toàn Sơn Hải giới. Xuất ngũ hành, mở ra thiên địa, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, hắn nâng tay lên, điểm một cái vào đệ ngũ Sơn Hải kia cùng với Sơn Hải giới phân biệt. Bởi vì đệ ngũ Sơn Hải này là trục của Sơn Hải giới, ngũ hành của nơi này cực kỳ trọng yếu, không thể mất đi. Mà trên toàn Sơn Hải giới, bất kỳ một tòa Sơn Hải nào, muốn làm chủ tể, ngoại trừ có một chút linh khâm của Sơn Hải giới, quan trọng nhất vẫn là căn nguyên trong Sơn Hải cảm ngộ được phong yêu cấm pháp Mạnh Hạo để lại. Phong yêu cấm pháp này giấu trong từng người ở Sơn Hải, giấu tận trong xương trong tùy. Chỉ khi hiểu rõ nơi ở của phong yêu cấm pháp tại Sơn Hải, mới có thể trở thành chủ Sơn Hải, mà người có thể làm được điểm này cũng. Góc truyện audio.com, chính là truyền nhân của nhất mạch phong yêu. Có thể nói, Sơn Hải giới mới này, cấm pháp là cốt, Sơn Hải là nhục, về phần hồn chính là phong yêu nhất mạch. Cách chương.